Thế nào gọi là khổ tập thánh đế?
Thế nào là khổ tập? Tham ái đưa đến tái sanh, cùng đi với hỷ. Tham tìm cầu chỗ này chỗ kia. Thí dụ dục ái, hữu ái và vô hữu ái.
Tham ái đấy, cho nên đây ngài giảng tham ái đưa đến tái sanh. Tái sanh tức là đã có sanh, tức là kiếp sau mình phải sanh trở lại, cho nên gọi là tái sanh. Mà tái sanh đây không phải là bảo đảm mình trở lại làm người đâu, nghĩa là sẽ có sự sanh ra, có thể làm con bò, có thể làm con gà. Thế thì do cái lòng tham ái mà phải bị tái sanh. Thì tại sao cái tham ái nó lại đưa mình đến cái tái sanh nhỉ? Ái tức là ái là yêu thích đó, yêu thích cái thân của mình, yêu nó lắm, rồi lại yêu thích đến thân người khác, muốn vơ cả thân người khác về thân mình đó. Cho nên nó mới thành cái việc dâm dục. Có phải dâm dục là cái gốc để sinh đẻ con cái không? Thế cho nên những cái đứa con ấy do đâu mà nó sinh ra? Do cái chỗ cha mẹ nó đã làm cái việc dâm dục. Mà trong kinh nói rằng nếu chỉ cha mẹ nó làm cái việc dâm dục thì làm sao nó lại sanh ra? Là bởi vì chính nó đứng ngoài thấy cái việc dâm dục của cha mẹ, rồi khởi cái tâm ưa thích, cũng đem cái tâm mình vào cái chỗ đó, thành ra vào cái chỗ dâm dục ấy, tưởng như là mình cũng ghé tạm cái việc này. Con trai thì thấy mình đang hành dâm với mẹ, mà con gái thì thấy mình đang hành dâm với cha, do đó mà mắc vào cái con tinh trùng, nghĩa là cái hột giọt mủ của người bố đặt vào cái máu của cái người mẹ, tức cho nên bắt đầu lấy cái giọt máu và giọt mủ ấy là bắt đầu thành cái con, một cái sinh mạng, rồi cứ ở tại cái chỗ máu đó hút, nói tiếng của mình gọi là hút đấy, thì hút những các cái máu của mẹ, máu nhơ hàng tháng của bà mẹ, cho nên rằng nuôi lớn cái giọt mủ giọt máu kia, mỗi ngày nó một lớn. Mắt thường của người thế gian trông thì thấy là một miếng bầy nhầy, nhưng mà trong đó đã có cái tinh phật thần của mình ghé vào, có cái sức hút và cái sức duy trì của cái thức tâm thức của mình, cho nên cái máu nó không tan được và nó cứ kết dần thành cái bào thai. Vì thế cho nên Phật chỉ đây là cái gốc khổ, tức là cái tham ái ấy. Nếu mình không có cái tham ái, không có lạc vào bào thai, thì không có bào thai thì đâu có cái thân này. Cứ bình an đứng ở bên ngoài, sống với cái thân vô lượng thọ qua chẳng hơn hay sao. Nhưng mà bây giờ quên, quên vì cái tham ái mà vào cái bào thai và cái tử cung của bà mẹ, ra có cái thân, rồi từ cái thân ấy nó mới có trăm thứ khổ khác. Cho nên Phật nêu ngay thì tuy học là học cho tất cả chúng sanh, nhưng mà bây giờ đây Phật đang giảng cho chúng ta là loài người, tức là loài thai sanh. Cho nên Phật chỉ cái gốc khổ của chúng ta là cái tham ái. Phật bảo đây là khổ, tức là chỉ ngay cái khổ hiện tại có mặt ở thế gian, ngay cái thân của bảo giới là sanh già bệnh chết, ngay cái thân của liên hương là ân ái biệt ly, oán thù gặp gỡ. Rồi Phật chỉ đây là cái gốc khổ đấy, ngay cái tham của cái sân của chúng ta hiện tại đây đấy. Thì bây giờ Phật tách ra lấy một cái gốc là cái tham ái, nó đã đưa chúng ta vào bào thai, và cái đời này bao nhiêu cái khổ là từ cái chỗ ở vào thai mà ra. tham ái đưa đến tái sanh, cùng có với hỷ và tham. Cùng có nghĩa là cái tham ái này nó là tham mà nó có cái hỷ ở trong nữa, là thế nào nhỉ? Nó đi cùng, cái hỷ với cái tham nó đi đôi nhau, là vì làm sao? Diệu Pháp bà con trông thấy cái chuông mà con thích, cái chuông thì nó chả thích, có cái gói kẹo cơ. Đã khi con trông cái gói kẹo mà con thích thì con có thấy là nó có đượm một cái vui ở trong đó không?
Dạ có.
Thế bởi vì nó có đượm cái vui cho nên mình mới bị cái vui ấy nó đưa, chứ nếu nó không có cái vui kèm thì ai tham làm gì? Dạ. Chỉ vì cái trong cái tham ấy nó có đượm một cái vui, hay là nếu mà mình lại thấy một cái gói bạc thế thì nó đượm cái hỷ, tức là cái mừng. Thế vì có cái hỷ với cái vui ấy, cái mừng với cái vui ấy, nó đưa nó coi như nó là nó quyến rũ, nó quyến rũ mình đến cái gói bạc đó, đến cái gói kẹo đó. Thế thì phải vì vậy cái lòng tham mới khó chữa lắm, chứ cái sân nó dễ chữa. Tuy là nó thô, nó hiện tướng ra ngoài, nhưng mà điểm thứ nhất là mọi người đều thấy và không ưa. Cái điểm thứ hai là chính cái người sân bị cái lửa sân nó đốt, cho nên người ta muốn bỏ cái đó đi, cho nên nó dễ chữa. Còn cái tham ấy nó cứ lịm, nó đưa người ta đi vào đó, nó chìm, cái tham nó chìm vào, bởi vì nó có thêm một cái vui với cái mừng, nó lẫn vào trong cái tâm sở đó, cho nên rằng nó quyến rũ người ta đi đến lỗi lạc, khó đứng lại. Thế cho nên đây nói là cái tham ái nó đi cùng với cái vui, có cái tham với cái vui nó đi với nhau. Bởi vì nó đã vui cho nên nó lại tìm cầu cái vui mừng nữa, tìm cầu vui mừng chỗ này chỗ kia. Đấy, tức là cái tâm tham tự nó đã quyện cái vị của sự vui rồi, nó đi tìm, nó đưa người, nó quyến rũ, cho nên nó đưa người ta đi tìm cái vui, cho nên đi vào các lỗi lầm. Đấy, dục ái, hữu ái và vô hữu ái, ba cái này là đầu đuôi làm sao. Hữu là có, tức là có hình, có sắc, cho nên gọi là khỏi sắc giới. Thế còn vô hữu ái, à, vậy thì bây giờ ba cái này là cái gì mà khi không ngài lại nêu cái này lên, như dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Cái cảnh giới này là cảnh giới của bọn luân hồi. Hữu ái tức là cõi trời sắc giới, vô hữu ái là cõi trời vô sắc giới. Còn dục giới là cảnh của chúng ta, từ cõi trời của Đức Ngọc Hoàng, Đế Thiên, Đế Thích, cõi Đau Lợi cho đến địa ngục, thì tất cả là dục giới. Tức là ba cõi này là gọi, người ta vẫn thường gọi là ba cõi mới tam hữu, tức là cái nơi của luân hồi sanh tử, cảnh giới của luân hồi sanh tử. Ở đây có phút, bởi vì hàng ngày chúng ta huân tập cái thói cứ nhận thân này là mình, đã coi thân này là quý, thế rồi đã quý nó lại muốn vơ vét các thứ ở bên ngoài kéo về với mình. Nặng nhất là cái nghiệp dâm dục, cho nên đã thành là cái nghiệp dâm dục. Mà có cái nghiệp dâm dục thì vào bào thai, bởi vì đây đang nói cho loài người, cho nên đặc biệt Phật nói đến loài thai sanh. Chứ thật ra là chúng ta có 12 loài là thầy. Ở trong tâm thức chúng ta, theo như Kinh Lăng Nghiêm dạy, thì chúng ta có đủ cái nhân của cả 12 loài. Chỉ đợi đến cái lúc lâm chung, cái duyên nó tới, cái thứ duyên nào thì nó đưa đi tái sanh vào cái loài ấy, chứ không phải là cứ nhất định chỉ có vào bào thai. Nhưng tại đây mình đang nói chuyện loài người, thì Phật nói đến cái việc tham ái là gốc của tái sanh. Chứ còn như là kiêu mạn, hay là nói dối, hay là xảo trá. Nghĩa là các con học Lăng Nghiêm thì sẽ thấy có 12 cái nhân để đi tái sanh. Đây nói riêng về loài thai sanh, cho nên gốc ở cái tham ái. Đó là đối với ngoại sắc, còn nội sắc, còn đối với thân con đặc biệt, con cưng chiều, con quý thì cũng là sắc ấm. Ái đưa đến tái sanh. Mà sở dĩ chúng ta khó bỏ ra cái tham ái là bởi vì cái, nó có cái vui, nó đi theo với cái tham. Thế cho nên các cụ đều nói là cái sân ấy, nó thô, nó xấu, nhưng nó dễ bỏ. Còn cái tham ấy rất khó bỏ, bởi vì nó chìm, nó lặng, ngấm ngầm. Mà trong đó ấy, nó cứ có cái vui, vui thích nó đi theo. Cho nên chúng ta bị nó chìm, nó lôi cuốn, khó mà cưỡng lại. Còn cái sân ấy, thì trong cái lúc mình bực bội thì những người chung quanh ấy, người ta thấy ngay, ta có một cái phản ảnh không tốt, người ta biết là không tốt. Cho nên ta thấy đã là một cái trợ duyên để cho mình chừa. Mà chính mình trong cái lúc sân mình khổ não, mình bực bội thì mình khổ, cho nên mình cũng muốn bỏ cái sân đi. Cho nên cái sân nó dễ bỏ, còn cái tham nó khó, bởi vì nó chìm vào trong tạng thức của mình, mà nó lại đi cùng với cái vui. Mỗi khi có cái ưa, cái thích, tức là cái tham, thì nó lại có cái ưa, cái vui ở trong đó, cho nên khó gỡ. Thì người có cái lòng tham ái này, nó khiến cho mình tìm cầu mừng vui chỗ này chỗ kia. Xin cho thí dụ, thế nào là cái tham ái nó tìm cầu mừng vui chỗ này chỗ kia? Tham ái nó cứ tìm cầu chỗ này chỗ kia, bởi vì yêu cái thân này cho nên là tìm Đà Lạt để đi lên. Nhiều khi đi lên chẳng ở được lâu, nhưng cũng đi dòng phố ngó cái hàng này, ngó cái hàng kia một tí. Thì đó cũng là cái tham ái, thỏa mãn cái con mắt của mình, nó ưa thích. Thế rồi tham ưa cái âm thanh, thì nghe cả ngày như thế này chưa đủ, phải mua thêm một cái radio. Cái radio chưa đủ lại mua vài, lại mua cái máy ảnh, rồi đi nơi này nơi kia để chụp. Đấy. Cho nên cái tham ái nó khiến cho mình cứ đi tìm cầu những cái gì đẹp để cho cái thân mình nó thỏa mãn, sáu căn nó thỏa mãn. Như dục ái, hữu ái và vô hữu ái, ba cái này là đầu đuôi làm sao. Hữu là có, tức là có hình, có sắc, cho nên gọi là khỏi sắc giới. Thế còn vô hữu ái, à, vậy thì bây giờ ba cái này là cái gì? Mà khi không phải là nêu cái này lên. Như dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Cái cảnh giới này là cảnh giới của bọn luân hồi. Hữu ái tức là cõi trời sắc giới, vô hữu ái là cõi trời vô sắc giới. Còn dục giới là cảnh của chúng ta, từ cõi trời của Đức Ngọc Hoàng, Đế Thiên, Đế Thích, cõi Đau Lợi cho đến địa ngục, thì tất cả là dục giới. Tức là ba cõi này là gọi, người ta vẫn thường gọi là ba cõi mới tam hữu, tức là cái nơi của luân hồi sanh tử, cảnh giới của luân hồi sanh tử. Dục là cõi dục giới, cái ái ở cõi dục giới. Chúng ta ưa cái cõi dục này, bây giờ Phật chỉ mong dạy chúng mình đặt pháp môn này pháp môn kia, là chỉ bảo chúng ta đi ra khỏi cái cõi này. Thí dụ những vị niệm Phật, chuyên niệm Phật, đừng có thọ lãnh cái cảnh ta bà nữa, mà chuyên niệm Phật để theo Phật về cõi tịnh độ. Người tu thiền cũng chuyên thiền, quay về nội tâm, buông xả sáu cảnh ở ngoài. Mà người tu tứ niệm xứ này cũng thế, hàng ngày quay về nội tâm. Thế cho nên đạo Phật chỉ có một việc dạy chúng ta buông xả. Thế tận mà chúng ta đã buông xả được thật chưa? Trong đây đã có ai bảo đảm sau khi lâm chung vãng sanh cõi Phật chưa? Tại sao biết là chưa bảo đảm? Thế cho nên gọi là dục ái, vẫn còn chạy cái theo sắc thanh hương vị xúc cảnh trần. Mà còn những vị còn nặng nữa là chạy theo cái sắc tài danh thực thủy, chạy theo sắc đẹp, chạy theo tiền bạc, chạy theo danh giá, chạy theo ăn ngon, rồi chạy theo ngủ nhiều, đi chơi buông lung. Thế là chung quy chúng ta vẫn như thế, gọi là dục ái, vẫn ái nhiễm những cái cảnh ở cõi dục, chưa thoát ly được. Cô ưa, cô cầm quyển sách nói về tịnh độ thì cô thích lắm. Nhưng mà có ai đưa cái bánh thì cô vồ lại luôn. Chứ cô đã chán cái cảnh ta bà đâu. Cô vẫn thèm khát cõi ta bà lắm. Thế cho nên rằng thì nói cái ưa thích thì cái ưa thích ấy nó chưa được, nó coi như nó chưa thấm vào đâu. Mà những cái ưa thích cõi ta bà của cô ấy thì nó... Đấy, người ta đưa cái bánh hay gói kẹo là cô cười liền. Cô có cần phải suy nghĩ là cái bánh này tốt, cái bánh này ngon rồi cô mới cười không? Hay là thấy cái bánh là cười luôn? Tại sao vừa thấy cái bánh đã cười, không cần suy nghĩ, không cần ai bảo cả? Tại sao? Tại bởi vì từ đấy lòng thích ăn bánh rồi. Mà bánh có ở ta bà mới có bánh chứ. Về cực lạc có ai có thì giờ làm bánh đâu. Thế còn hữu ái là đầu đuôi thế nào? Hữu là có tức là có hình, có tướng, cho nên gọi là sắc giới. Thế thì cõi sắc giới khác với cõi dục giới cái gì? Cũng là cõi trời, nhưng mà vẫn còn ở trong dục giới. Trên nữa, từ cõi đâu xuất giờ lên, thì mới là cõi sắc giới. Thì thế nào là cõi sắc giới? Sắc giới với dục giới cũng là cõi trời. Cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới, hai cõi nó có cái gì khác nhau? Là cõi trời, nhưng mà còn hưởng cái vui của dục lạc. Thế cho nên vẫn gọi thuộc về dục giới. Còn cõi trời sắc giới là các vị chuyên tu cái quán hơi thở này. Ta được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đó, bốn cái cõi là ở sắc giới. Cho nên chúng mình bây giờ tu tập cái này thì tuy vẫn là người ở dục giới, nhưng mà dần dần cái da thịt của mình, cái các tế bào ấy, gọi là thanh tịnh tứ đại. Cho nên gọi cũng đó là tức là đã, cái tứ đại mình nó thanh tịnh dần dần, nghĩa là nó bớt cái dục lạc đi, nó bớt cái tham ái đi, thì mình tuy là người ở trần gian nhưng mà đã hưởng cái quả phước ở cõi sắc giới. Những vị mà chịu khó theo dõi cái hơi thở thì dần dần thì là nếu mà được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì ở hiện tại vẫn là người dục giới, nhưng mà da thịt của mình, tế bào của mình nó là thanh tịnh ở của cõi sắc giới rồi. Thì khi lâm chung nếu mà mình không cầu vãng sanh thì mình sẽ lên cõi trời sắc giới. Tức là những người vẫn có hình sắc nhưng mà hoàn toàn không có cái dục ái nữa, không tham đắm một cái gì nữa, như chúng mình đang học ở đây, theo dõi cái tâm để lìa hết, tách hết những cái thứ tham đắm cảnh trần, thì là cõi sắc giới. Cái gọi là hữu ái mà vẫn có ái, bởi vì ái cái thiền định. Đấy. Cho nên thầy con mở lớp học, thầy con nhắc chị em ngay là chúng ta có bệnh thì uống thuốc, chứ không phải ái đắm vào cái thiền định đi sâu vào làm gì. Còn những vị ái đắm đi sâu vào ấy thì người ta sẽ có cái quả báo, người ta lên cõi trời sắc giới. Bởi vì người ta đắm là đắm cái thanh tịnh, đắm cái thiền, chứ không phải người ta đắm cái dục ái. Nhưng mà vẫn là vướng mắc, vẫn là đắm, cho nên cái quả báo sanh về cõi trời sắc giới. Còn chúng ta thì chỉ coi là mình có bệnh thì mình uống thuốc, mình có tham sân si thì mình tu cái pháp môn này để lìa cái tham sân si. Trong cái khi thiền ấy, nó có cái vui lắm. Các chị em cũng đã được nếm rồi, không nhiều cũng ít. Nhưng ai đã buông xả bên ngoài, trở về tự tâm thì đều hưởng một cái vui. Mà cái vui vi diệu, nó khiến cho mình không muốn đi ra nữa. Đấy, từ cái vui này nó khiến cho mình chán dần cái cõi thế gian này. Thế thì nếu mà mình đắm vào cái vui ấy mà mình không dõi, theo dõi ngay ở tâm mình, vui à, đắm à, thì có nhẽ khéo mà mình đắm thật ấy. Đắm tức là thích vào cái thiền định này và muốn ở lâu trong cái thiền định này, rồi đến giờ ngồi dậy không ngồi nữa, không dậy nữa cứ ngồi. Chuông đã kẻng chị em đứng dậy rồi, nhưng mà mình còn thích ngồi thêm tí nữa. Những anh ấy là những anh ái thiền. Bởi vì thiền nó có cái vị ngon, vị thầy không biết gọi nó là vị gì, nhưng mà nó khiến cho chúng mình đắm. Đấy. Thì cái đó gọi là ái, cho nên đây gọi là hữu ái. Tức là như thế, những vị ấy là thế nào rồi sau này cũng sinh về cái cõi sắc giới, nó vẫn là một cảnh luân hồi. Thế có phải sắc giới mới vô sắc giới vẫn là cảnh luân hồi. Cho nên cần tuệ, lấy dùng định để mà có tuệ, chứ không đừng có tham đắm cái định. Vì vậy thầy nhắc ngay chị em ngay từ đầu phải tập là mình dùng cái pháp môn này để lấy tuệ, chứ không phải là để tham đắm cái vị của thiền định. Tham đắm cái vị của thiền định thì nó cũng vẫn là tham, nó vẫn là ái.
Và thầy ví dụ như là mình đang quán, đang định cái chỗ đó mà đang theo dõi, đang thấy rõ như vậy
thì đúng chuyện. Rồi thì của ái cái việc của cô, cho nên là chuông đánh đứng dậy chị em ta đứng dậy rồi cô không dậy thì tức là cô còn ái đắm cái việc làm của cô, cho nên là cô đâu đã đứng dậy. Thì đấy là một đấy thôi, chứ còn nhiều. Những các vị người ta tu cái này rồi ngày đêm biên mật, bởi vì cái thiền nó có một cái vui lắm. Cho nên là anh nào đã mắc vào thì dễ bị cái ái này lắm. Cho đến những các vị mà các Bồ Tát, nhưng mà chúng mình thì chưa được tới đó, chứ các ngài thì đến cái trình độ đó, đến cái ngôi tức là thất địa đó, cái thiền nó vui quá đến nỗi mà phải có các mười phương Bồ Tát với mười phương Như Lai phải đánh thức, phải nhắc rằng thì là anh có cái chí nguyện đi độ chúng sanh, chứ không phải chí nguyện của anh là đắm vào thiền. Thế rồi mới đi ra Hà Nội. Để được cái tuệ. Mình cốt dùng định để được tuệ, là không đắm vào cái gì cả thì là người có tuệ. Còn nếu còn đắm là anh si.
Như những người mà xả bỏ hết cảnh ra khỏi thời gian này rồi mà vẫn còn đắm trong cái thiền định
đó, đấy chúng mình thấy ở đây
lên cõi trời sắc giới
thì lên cõi trời sắc giới gọi là hữu ái đó, cho nên đây gọi là hữu ái sắc giới.
Cái cõi trời nó chung quy là nếu mà đoạn là luân hồi và chính là cái gốc đều là do các
cái mà bây giờ cái cõi này nó vẫn là cõi luân hồi, bởi vì cô còn mắc, phải có cái tuệ thì mình mới tỉnh được.
Nhưng mà còn cái phước, ví dụ người ta vẫn hết phước khi là
còn thì đã đây
thì người ta coi như là phải đọa xuống,
thì phải hưởng hết phước thì đọa
hết phước,
đọa địa ngục ạ.
Địa ngục thẳng, địa ngục
thẳng, địa ngục ạ. Không phải dễ đâu, không phải dễ. Các ông sắc giới mới vô sắc giới này, thầy đọc ở trong cuốn thầy đang học đấy, Chí Độ Luận đấy, ngài nói thế. Các vị Bồ Tát thấy rõ những các vị trời vừa hết phước là cứ vào địa ngục. Không phải là ai cũng vào địa ngục, nhưng mà số đông là vào địa ngục.
Nhưng mà không phải là khi mà đọa địa ngục chứ không phải là sót là những cái tội mà hồi ở thế gian.
Tại bởi vì những cái tội báo từ kiếp sửa kiếp xưa từ vô thủy nó nằm nó chìm, ông dùng sức thiền định thì ông chỉ đè nó xuống thôi. Cho nên nó chìm ở trong tạng thức. Đến khi mà ông hết cái phước thiền định, tức là hết cái sức của thiền định, thì những cái nó nổi lên và nó đưa ông xuống. Thế cho nên các ngài mới cứ phải ra công khuyên mình là đừng cầu lên cõi trời.
Mà lên đó ví dụ như cõi sắc giới là lên mà cử tu thiền định.
Các vị ở chỗ đó là hưởng cái vui thiền định. Hưởng cái vui thiền định, không cần phải năng lực gì cả, nó định tự nhiên đó. Cái của hạ báo người ta là ở trong định.
Cái phước mà mình hưởng được á, mà mình có là do từ cái tâm thanh tịnh mình tu phước thiền mà mình được.
Thì đó, phước.
Vậy là tu thiền định không làm gì hết, nhưng mà có cái phước như vậy đó hả?
Phải rồi, định với tuệ là phước lắm chứ. Phước lớn lắm. Thế nhưng mà có một cái là không có tuệ cho nên dần thì là chìm ở trong định rồi thì bị rơi.
Nhưng mà
bậc
thầy trong khi phóng sanh thở là nó vừa định mà vừa có tuệ.
Trong cái lúc mình quán, mình chiếu mà mình tỉnh được. Thế có người thì tỉnh được, mà có người chìm trong cái vui của thiền định. Thì là cái vĩ là hưởng.
Tỉnh được có nghĩa là mình nhận được cái hơi thở là từ trong gì?
Ta biết được vô ngã, vô thường. Người ta không vướng mắc.
Còn không tỉnh có nghĩa là mình cũng theo dõi hơi thở, nhưng mà không có biết được
hay không? Cái sức quán chiếu này.
Tức là mình
chìm ngay cái vui ấy, nó chìm mình. Thành ra mình vẫn ở trong khách trần mà mình không biết.
Và thầy nói là tu Lăng Nghiêm á, thầy các vị tu đến cái cõi trời, thầy qua tứ thiền rồi lên cái cõi trời, có cõi trời có hai đường đó là quả
quả
và cái gì phim
phim
vô tưởng
đó.
Nhớ là chia ra hai đường, một đường á phải đi đúng đạo Phật đó thì đi lên quả quả rồi sẽ
của các vị A Hàm
ạ.
Còn một còn một đường ấy thì đi về
vô tưởng,
đi lên vô tưởng.
Thì hai cái đường đó mà các vị cũng phải trải qua tứ thiền, là cũng phải vào các
thì dĩ nhiên phải qua sắc giới rồi mới lên vô sắc giới.
Mà khi đã ở sắc giới và đóng ở trong đó rồi thì làm sao mà lên?
Thì ở sắc giới đi sâu vào nữa. Rồi từ ở sắc giới mới thấy rằng cái gì cũng huyễn, cái gì cũng không, mới đắm vào cái không. Rồi nó mới vào cái không xứ. Rồi lại nhận thấy là cái không này cũng giả, mà chỉ có cái thức ấm của mình thôi. Mới lại vào cái thức xứ. Cứ như thế bốn cõi. Thế chung quy lại cũng lại chỉ hưởng cái cảnh định. Nó vẳng lặng như thế 8 kiếp. Bao nhiêu kiếp. Thế rồi đến lúc nó hết cái lực kiên định một cái thì lại rớt xuống. Các vị Bồ Tát, các ngài giác tỉnh cũng có, nhưng mà lên những cái cõi vô tưởng đó là ở sắc giới thì còn có Phật pháp, chứ lên những cõi vô tưởng định thì cứ phải ngồi đấy cho đến đợi đến hết cái quả báo thiền định ấy, rồi lúc bây giờ nó mới tỉnh ra, rồi mới đi đâu thì đi.
Nhưng mà